văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị lắng nghe những nội dung sẽ có trong chương trình văn nghệ chủ nhật cuối tuần.
Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sôi nổi liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024 của tác giả Thế Quang Đỗ Hoài.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ tri ân của cộng tác viên Nguyễn Trọng Đồng gửi cho chương trình từ Hà Tĩnh.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng lên với non cao suối Giàng để thưởng thức những món ăn độc đáo từ lá chè san tuyết cổ thụ nơi đây.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung Kiên về độc lạ vẻ đẹp của bùa vàng chậm tấu. Còn bây giờ mời quý vị cùng bắt đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Rạp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2024.
Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 14 đơn vị gồm 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cụm thi đua số 4, công đoàn cơ sở cơ quan trung ương với trên 300 diễn viên và 40 tiết mục đăng ký tham gia. Mỗi đơn vị lựa chọn 3 tiết mục gồm đơn ca, song ca, tốc ca với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ca ngợi tinh thần sáng tạo, hăng say lao động, sản xuất, các phong trào thi đua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.
Liên hoan nhằm tạo sân chơi văn hóa nghệ thuật lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, người lao động ở các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh được giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao đời sống, tinh thần, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phản ánh không khí liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024 để hiểu hơn không khí và ý nghĩa của liên hoan này.
Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đem lại đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng được nâng cao về chất lượng. Điều đó được khẳng định qua các kỳ hội diễn, hội thi và các giải thể thao quy mô lớn như hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động năm 2019 và giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động năm 2023, đem lại hiệu quả rõ nét trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Yên Bái, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Nói về mục đích tổ chức liên hoan, ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết:
Sau khi nhận được cái kế hoạch của tỉnh ủy, thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xây dựng cái kế hoạch chuỗi những cái hoạt động để hướng về cái kỷ niệm cái 95 năm và 77 năm ngày truyền thống công đoàn. Trong đó thì có cái cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái, và hôm nay là một cái hoạt động liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động. Chúng tôi cũng đã triển khai xuống các cấp công đoàn, và hôm nay thì đã có 14 cái đoàn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cái cụm thi đua số 4 của các cơ quan trung ương đóng trên địa phương. Thì có thể nói đây là một cái hoạt động mà mang sức cái lan tỏa đến đoàn viên người lao động và được đoàn viên người lao động hưởng ứng rất là sôi nổi.
Tham gia liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024 gồm có 14 đơn vị, trong đó có 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cụm thi đua số 4, công đoàn cơ sở trung ương đóng trên địa bàn.
với trên 300 diễn viên và 40 tiết mục đăng ký tham gia ở các thể loại hát, đơn ca, song ca và tốp ca, các đoàn dự thi đã làm nên một liên hoan sôi nổi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Với sự chuẩn bị chu đáo, 14 đơn vị đã mang đến liên hoan những tiết mục đặc sắc, nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, ca ngợi tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động, sản xuất, các phong trào thi đua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Hầu hết các tiết mục đều đảm bảo về nội dung, hình thức và chất lượng nghệ thuật, trang phục đạo cụ phù hợp với nội dung thể hiện. Nhiều tiết mục đã có sự đầu tư, luyện tập công phu, mang nhiều màu sắc chuyên nghiệp. Có thể kể đến các tiết mục Trên công trường rộn tiếng ca và Văn Yên khát vọng vươn xa của Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên, Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam và Dấu chân của mẹ của Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, bài ca Thống nhất của Công đoàn viên chức tỉnh, Vinh quang Tổ quốc ta của Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên, Thanh thang đường mới của Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ, Liên khúc Công nhân trên chặng đường mới và bài ca Non sông của Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã thể hiện được truyền thống vẻ vang đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, lao động và quyết tâm đem bàn tay, khối óc viết tiếp bản hùng ca trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới. Để có những tiết mục đặc sắc ấy chính là nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự luyện tập hăng say của diễn viên mỗi đoàn. Đoàn viên công đoàn Hà Hữu Phúc, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bản thân em đang là giáo viên dạy bộ môn âm nhạc, nghệ thuật âm nhạc tại trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái. Thì cái chuyên môn giảng dạy của em thì là giáo viên dạy âm nhạc, nên là cái công việc mà tiếp xúc với âm nhạc cũng như đi biểu diễn cũng rất là nhiều các chương trình của thành phố cũng như là của sở giáo dục giao cho. Đến tham gia liên hoan lần này thì em tham gia một tiết mục đơn ca, ca khúc Dấu chân của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khánh Băng. Ca khúc này thì gợi ca về quốc mẫu Âu Cơ cùng với các con khai thiên lập địa. Và trong suốt cái quá trình liên hoan, tập luyện để tham gia liên hoan thì chúng em luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, luôn theo sát, ủng hộ cũng như động viên chúng em kịp thời. Và chúng em rất vui khi được tham gia cái liên hoan này. Và em rất mong muốn là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố sẽ thường xuyên tổ chức những cái cuộc giao lưu như thế này để chúng em có cơ hội được gặp nhau, được giao lưu nhiều hơn nữa.
Tại Liên hoan Tiếng hát Công nhân viên chức lao động năm 2024, mỗi đơn vị dự thi đã mang đến một màu sắc, thông điệp khác nhau, ghi dấu ấn đậm nét về văn hóa truyền thống của địa phương cũng như tính đặc thù của mỗi ngành nghề, lĩnh vực công tác. Những giai điệu hào hùng sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc của các diễn viên đã nói lên tình cảm, khát vọng của cán bộ công chức, viên chức lao động trong tỉnh đối với quê hương, đất nước, ngành nghề và tổ chức công đoàn các cấp. Nhiều đơn vị ở các huyện vùng cao xa xôi như Mù Căng Chải, Trạm Tấu còn nhiều khó khăn nhưng luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền về kinh phí để tổ chức dàn dựng chương trình và luyện tập tham dự liên hoan với những tiết mục đặc sắc như Về Tây Bắc Cùng Em và Vang mãi khúc ca công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện Trạm Tấu. Mù Căng Chải ngày mới và Duyên lành vùng cao của Liên đoàn Lao động huyện Mù Căng Chải. Đến từ Liên đoàn Lao động huyện Mù Căng Chải, đoàn viên công đoàn Lò Thị Giang cho biết.
Là một trong những huyện mà xa xôi nhất của tỉnh Yên Bái, thì hôm nay đến với chương trình của công đoàn ngành thì huyện của chúng tôi cũng đã, khi mà nhận được nhiệm vụ thì cũng đã tích cực tham gia luyện tập để chuẩn bị tham gia với 3 tiết mục. Với nội dung chúng tôi mang đến hội thi hôm nay là muốn mang đến cái bản sắc dân tộc của người vùng cao huyện Mù Căng Chải để gửi tới hội thi này. Chúng em đến đây thì với tinh thần là giao lưu và học hỏi. Thế nhưng mà qua cái hội thi này thì chúng em cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, đó là học hỏi thêm các đơn vị cũng như là các huyện bạn những cái nét đẹp của quê hương mình và những cái bản sắc khác của các huyện.
Chính sự đầu tư dàn dựng, chuẩn bị công phu về biên đạo, trang phục kết hợp đạo cụ hợp lý của mỗi đơn vị khiến cho không khí liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động vừa sôi động, rực rỡ, vừa ấm áp, ngập tràn xúc cảm. Qua đó, toát lên vẻ đẹp nhân văn của công nhân, viên chức, người lao động, phản ánh chân thực những công việc thầm lặng họ đang làm hàng ngày, đồng thời thể hiện sâu sắc vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là dịp để các cán bộ công nhân viên chức lao động gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn. Bà Vương Thị Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai và cũng đã trưng tập anh em tập luyện trong thời gian là 10 ngày và chúng tôi đã triệu tập là 30 anh em để tham gia. Mặc dù là thời điểm này là đang là vào cái dịp hè thế nhưng mà cũng anh em cũng rất là nhiệt tình, hăng say tham gia tập luyện. Chúng tôi cũng tập trung vào cái chủ đề là về quê hương, đất nước, về ngành, về tình yêu đôi lứa. Qua cái hội thi này thì chúng tôi cũng được học hỏi thêm rất nhiều, được giao lưu, trau dồi những kinh nghiệm để tham gia và cũng tạo cái tiền đề để cho những cái mùa diễn năm sau chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn nữa trong cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với truyền thống vẻ vang, đoàn kết sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước đi lên dưới lá cờ vinh quang của Đảng với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024 chính là dịp để các đoàn viên công đoàn tỉnh thể hiện tinh thần và ý chí đó. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết:
Tôi hy vọng rằng hội diễn sẽ đạt được kết quả rất là tốt, đem lại cái niềm vui cho đoàn viên người lao động nói chung và người dân Yên Bái nói riêng, để góp phần vào thực hiện cái mục tiêu của tỉnh, đó là xây dựng con người Yên Bái thân thiện, hạnh phúc và nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Với tinh thần thể hiện hết mình, góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, các đội thi đã cống hiến những tiết mục xuất sắc và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải cho các phần thi xuất sắc. Giải tập thể, giải nhất thuộc về Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên, giải nhì thuộc về Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình, giải ba thuộc về Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên. Giải tiết mục, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 6 giải B và 9 giải ấn tượng cho các tiết mục xuất sắc ở cả 3 thể loại đơn ca, song ca và tốp ca. Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024 đã khép lại, nhưng dư âm, xúc cảm từ những lời ca, điệu múa của các đoàn viên công đoàn vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả và các diễn viên tham dự. Liên hoan đã trở thành ngày hội, nơi giao lưu năng khiếu nghệ thuật và mang đến không khí vui tươi, trẻ trung cho những nghệ sĩ, ca sĩ không chuyên, là những công nhân viên chức, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trong tỉnh, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động, qua đó góp phần xây dựng cơ quan đơn vị hạnh phúc, đồng thời nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2024 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Sôi nổi liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024 của tác giả Thế Quang, Đỗ Hoài. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học.
Góc văn học. Trong không khí của những ngày tháng 7, mục Góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài thơ tri ân của cộng tác viên Nguyễn Trọng Đồng gửi cho chương trình từ Hà Tĩnh.
Đó là sự khắc khoải mong chờ của bao bà mẹ, là những dòng cảm xúc sâu lắng bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ hôm nay với bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tháng 7 mưa ngâu man mác mây trời, lặng lẽ dòng người về trong thương nhớ. Nghĩa trang chiều khói hương lòng mẹ, mấy chục năm qua ngờ ngợ bóng con về. Con vẫn nằm lạnh lẽo núi xa kia, hay cánh tay đứt ngang hào thành cổ. Mảnh đạn còn găm đầu bút đau khi trở gió, thương binh tàn mà chẳng phế bao giờ. Cái giá của máu xương, giá của tự do, ta đành đánh đổi để mai này trời xanh thắm. Ngọn gió bừng lên và cánh đồng vàng nắng, trong mỗi ré lúa thơm ngỡ màu đỏ dòng sông. Thương mẹ bao năm rồi tựa cửa ngóng con chẳng về, nhưng ngoài kia cả mùa xuân biếc, đất lại nồng nàn như tuổi xuân oanh liệt, như lời động viên và món quà nhỏ sáng nay.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, Suối Giàng là xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nằm tại độ cao từ 1.300m đến 1.400m so với mực nước biển. Suối Giàng có khí hậu ôn hòa và điều kiện tự nhiên phong phú. Cư trú nơi mảnh đất ngang trời này chủ yếu là người Mông, chiếm tới 98%, do vậy các yếu tố về văn hóa, bản sắc rất độc đáo và được giữ gìn qua nhiều thế hệ.
Bên cạnh đó, hàng nghìn cây chè san tuyết cổ thụ tự nhiên có tuổi đời hàng trăm năm vẫn phát triển tốt đến ngày nay là niềm tự hào và là biểu tượng của người dân Suối Giàng. Du khách khi đến đây không khó để bắt gặp các gốc chè vẫn nằm rải rác trên những sườn núi cao cùng bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, đôi khi lẫn vào sương mù mờ ảo. Đây chính là sự ưu đãi từ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Ngoài ra, ẩm thực đặc sắc ở nơi đây cũng là một trong những ấn tượng khó phai của du khách.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Những món ngon từ lá chè san tuyết Suối Giàng để có thêm động lực khám phá vẻ đẹp vùng đất này quý vị nhé. Với những người quan tâm và có niềm yêu thích với văn hóa trà Việt Nam thì Suối Giàng không phải là một cái tên xa lạ. Còn với những tín đồ ưa du lịch trải nghiệm, khám phá thì đây chắc chắn là một trong những địa điểm mà bạn không nên bỏ qua khi đến với Yên Bái. Đến với Suối Giàng, ngoài thưởng thức những chén trà nóng hổi, thơm ngon từ cây chè san tuyết hàng trăm năm tuổi, thì còn có nhiều món ăn độc đáo làm say lòng du khách, để lại ấn tượng sâu đậm bởi dư vị khó quên, đã thưởng thức một lần là nhớ mãi. Một trong số đó chính là những món ăn chế biến từ lá chè san tuyết cổ thụ nơi đây như thịt băm cuốn lá chè nướng, búp chè non chiên giòn thành món tôm chiên mây, lá chè non cuốn ba chỉ lợn bản luộc và chấm cùng mắm nêm. Để làm ra món thịt băm cuốn lá nướng, phần thịt phải chọn miếng nạc vai tươi ngon từ thịt con lợn đen bản địa rồi đem băm nhuyễn. Sau đó trộn gia vị nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm cho vừa ăn và đem cuốn vào lá chè bánh tẻ. Cách cuốn y như làm món thịt băm cuốn lá lốt hoặc lá xương sông, nhưng thay vì đem rán thì sẽ nướng trên than hồng. Quạt nhẹ trong khoảng 30-40 phút để phần thịt trong lá chè tiết nước ngọt và chín đều. Phần lá chè bên ngoài xém vàng và dậy mùi thơm đặc trưng. Khi ăn chấm với chẩm chéo và ăn cùng cơm nếp dẻo thơm thì dù có là người kén ăn cũng sẽ siêu lòng bởi độ hấp dẫn, thơm ngon của món ăn này. Với món tôm chiên mây, nguyên liệu không thể thiếu chính là những búp chè non, chỉ hái phần một tôm một lá. Khi chế biến, người đầu bếp sẽ đập trứng gà vào phần búp chè non và bóp nhẹ cho trứng bám đều vào lá chè mà không làm búp chè bị dập nát. Sau đó người ta cho tiếp phần bột gồm bột ngô, bột mì và bột béo đã trộn đều và hòa chút nước vào, lắc đều vào búp chè để bao quanh một lớp bột. Chờ cho dầu nóng tầm 60-70 độ thì gấp từng búp chè thả nhẹ vào chảo. Sau 30 giây, lớp bột bên ngoài búp chè phồng lên đổi màu vàng đẹp mắt. Lúc này món ăn sắp hoàn thành và nhìn vô cùng đẹp mắt. Thành phẩm khi ăn thì không bị ngấy dầu, và lớp bột bên ngoài giòn tan, phần búp chè bên trong thơm mềm, vừa chát vừa ngọt, khiến ai cũng thích thú. Một món ăn được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Suối Giàng là ba chỉ lợn đen luộc, quấn lá chè non chấm mắm nêm. Cách làm món này không hề cầu kỳ, chỉ cần chọn thịt ngon rồi đem luộc và thái mỏng. Nguyên liệu quấn kèm có thể thêm ít cà rốt, dưa chuột, dứa, thái thành lát mỏng. Quyết định sự thành công của món ăn này phải chọn lá chè sao cho khi ăn mềm dễ nhai nhưng lại không quá non thì mới hội tụ đủ hương vị chát ngọt. Khá giống với món gỏi cuốn ở một số nơi nhưng hương vị của món thịt ba chỉ cuốn lá chè lại vô cùng đặc biệt và bạn sẽ liền tay cuốn không ngừng. Điều đặc biệt của các món ăn chế biến cùng với lá chè san tuyết là khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó là cảm giác ngọt vô cùng và điều đặc biệt khiến hương vị món ăn như bùng nổ và bạn cứ muốn ăn mãi không thôi. Lá chè còn có tác dụng kiềm chế vi khuẩn, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể nên món ăn từ lá chè rất tốt cho sức khỏe. Nếu có dịp lên với vùng cao Suối Giàng, bạn nhớ thưởng thức những món ăn đặc biệt này. Mùi vị thơm ngon của món ăn cùng những đặc trưng văn hóa của mảnh đất con người nơi đây chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời khó quên với bất cứ ai có dịp thưởng thức.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Những món ngon từ lá chè san tuyết Suối Giàng của tác giả Hoàng Hiền, Ngọc Thắng. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng Văn Nghệ Sĩ. Cuối tuần cùng Văn Nghệ Sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, cách thành phố Yên Bái hơn 100 km, huyện Trạm Tấu là điểm đến thích hợp với những du khách thích hòa mình với thiên nhiên, khung cảnh hoang sơ, khám phá văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông và Thái. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng với suối nước nóng tự nhiên.
Đặc biệt, nếu khoảng thời gian ruộng bậc thang mùa căng trải vừa kết thúc mùa nước đổ, những cây mạ non xanh tốt đang bén rễ, thì ở Trạm Tấu lại là thời điểm mùa vàng tuyệt đẹp. Sự chênh lệch về thời vụ gieo cấy giữa hai vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của Yên Bái đã tạo nên tour trải nghiệm vô cùng thú vị.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên, người vừa có chuyến trải nghiệm mùa vàng Trạm Tấu, sẽ là khách mời của chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên sẽ chia sẻ những cảm xúc về vẻ đẹp độc lạ của mùa vàng Trạm Tấu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên ạ. Công chúng yêu nhiếp ảnh thì đã rất quen thuộc với các tác phẩm chụp mùa vàng mùa căng trải của anh vào dịp tháng 10 hàng năm. Nhưng được biết là năm nay thì anh có trải nghiệm thú vị để giới thiệu đến với mọi người về mùa vàng Trạm Tấu vào thời điểm giữa hè, tầm tháng 6, tháng 7 này. Vậy anh có thể chia sẻ với thính giả của trang văn nghệ chủ nhật là anh có những cái cảm nhận như thế nào về mùa vàng Trạm Tấu?
Mùa vàng ở Trạm Tấu rất đẹp bởi nơi đây gối vụ từ vụ đông xuân sang vụ mùa. Nên khi ruộng lúa nhà bên cạnh vàng ruộng thì xa xa nhà hàng xóm lại đang cày cấy rồi. Xen kẽ là không ít những đám ruộng đang thu hoạch lúa. Điều đó tạo nên một bức họa vùng cao thật tuyệt vời qua ống kính của tôi. So với mùa vàng mùa căng trải thì mùa vàng Trạm Tấu đặc biệt hơn ở chỗ du khách có thể cảm nhận được vòng quay gặt lúa, cấy lúa ngay cùng một thời điểm. Còn ở mùa căng trải thì phải đi hai thời điểm khác nhau mới chiêm ngưỡng được mùa vàng và mùa nước đổ.
Thưa anh, cũng là mùa vàng nhưng mà vẻ đẹp của mùa vàng Trạm Tấu lại có sự khác biệt với mùa vàng mùa căng trải. Vậy qua ống kính của mình thì anh đã lột tả cái sự khác biệt ấy như thế nào?
Sự khác biệt của mùa vàng Trạm Tấu so với mùa vàng mùa căng trải là trong bức ảnh của tôi vừa có ruộng lúa vàng, vừa có cảnh người dân cày bừa cho vụ mới. Điều đó thực sự gây ấn tượng về mùa vàng ở Trạm Tấu là những khu hình rất nên thơ. Và điều đặc biệt tạo nên vẻ đẹp nên thơ này là những chiếc hồ nhỏ bao quanh là những thửa ruộng bậc thang đã tạo nên những bức tranh thủy mặc. Và tôi nghĩ một ngày không xa Trạm Tấu cũng sẽ phát triển mạnh về du lịch nhờ có mùa vàng đặc biệt này.
Thưa anh, đúng là mỗi vùng đất thì sẽ có những cái đặc trưng riêng để làm nên nét độc đáo của mình. Hiện nay mùa vàng Trạm Tấu mới được rất ít nghệ sĩ nhiếp ảnh biết tới, nhưng chắc chắn trong tương lai thì sẽ có nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng như du khách thích khám phá vẻ đẹp của vùng cao sẽ tìm tới với Trạm Tấu. Anh có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cần chuẩn bị những gì khi mà mình đi săn tìm vẻ đẹp của mùa vàng Trạm Tấu?
Tôi tin chắc rằng sau những tấm hình của các anh em nghệ sĩ chúng tôi chia sẻ, Trạm Tấu sẽ vươn mình như đánh dấu tên mình trên bản đồ du lịch của không ít anh em, chị em yêu nhiếp ảnh. Và còn để đi chụp với Trạm Tấu thì cần chuẩn bị những thiết bị đủ dài, từ phong cảnh đến tele và chân dung. Nhưng để chuyến đi ấn tượng hơn thì nên có thêm thiết bị, đó là flycam. Ngoài ra chuẩn áo khoác nhẹ dành cho buổi tối, còn ẩm thực thì nên trải nghiệm những thực phẩm bản địa. Và cuối cùng xin chúc cho mọi người chuyến đi trải nghiệm thật nhiều khoảnh khắc đẹp và thật nhiều niềm vui.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên và xin chúc anh sẽ có nhiều tác phẩm lan tỏa được vẻ đẹp của mảnh đất con người Trạm Tấu và quê hương Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.